Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Đức Tâm, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 17 tháng 9, 2012.
Tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Nhật-Trung giảm căng thẳng.
Báo chí Trung Quốc đe dọa trừng phạt kinh tế Nhật Bản.
Mỹ đặt thêm một trạm radar tại Nhật Bản trong dự án phòng thủ chống tên lửa.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện công du Hoa Kỳ.
Biểu tình bài Mỹ tiếp tục diễn ra tại một số nước Hồi giáo.
Báo cáo của Liên Hiệp Quốc lên án các tội ác chưa từng thấy của chế độ Damas.
Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến tông du hòa bình tại Trung Đông.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ Tập Cận Bình phản ánh tư duy lãnh đạo lạc hậu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Mục phỏng vấn, một người mẹ Việt Nam kêu cứu cho con gái bị bán sang Trung Quốc từ Nghệ An, bà Trần Thị Lan, thân mẫu của cô gái bất hạnh, trả lời RFI.
Kính thưa quý thính giả, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc xuống thang. Hôm nay tại Tokyo, ông Leon Panetta kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc hãy tìm một giải pháp ngoại giao để làm dịu tình trạng tranh chấp chủ quyền ở Hoa Đông. Đây là phản ứng thứ hai của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhân chuyến công du châu Á với hai chặng quan trọng là Trung Quốc và New Zealand. Chặng Nhật Bản được đưa thêm vào chương trình vào giờ chót do căng thẳng Nhật-Trung leo thang. Sáng nay, sau cuộc hội kiến với đồng sự Nhật Bản Satoshi Morimoto và Ngoại trưởng Koichiro Gamba tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố là rất lo ngại về các cuộc biểu tình ở Hoa Lục và tranh chấp trên đảo Senkaku. Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa tuyên bố vừa gõ tay lên bục như để tăng thêm trọng lượng cho lời kêu gọi. Hai bên phải giữ bình tĩnh và chừng mực, sử dụng mọi phương tiện ngoại giao để giải quyết xung khắc. Ngày hôm qua, ông cảnh báo là tình trạng căng thẳng này có thể đưa đến chiến tranh. Ông Leon Panetta nói thêm là Hoa Kỳ luôn tôn trọng hiệp ước phòng vệ hỗ tương với Nhật Bản, một hiệp ước lâu dài, không thay đổi. Trong khi đó tại Trung Quốc, chính quyền cũng có lẽ bắt đầu nao núng sau nhiều ngày dân chúng biểu tình bạo động đã chỉ thị cho truyền thông kêu gọi dân bình tĩnh. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde tường thuật.
Les internautes n'y vont pas avec le dos du clavier ce matin. Arrêtons les connards de casseurs ou encore sur cette pancarte tendue à bout de bras par un activiste plein d'humour.
Cộng đồng mạng Internet tại Trung Quốc lao vào một cuộc xung khắc. Trên mạng thông tin điện tử sáng nay đã xuất hiện hình ảnh và thông điệp chẳng hạn như hãy bắt nhốt bọn côn đồ đập phá, hay là đưa biểu ngữ của một thanh niên biểu tình vui tính lên mạng như tẩy chay bọn điên rồ để bảo vệ quyền con người. Khẩu hiệu này là lời chế giễu một khẩu hiệu khác mà đám đông chống Nhật đã căng lên trong các cuộc biểu dương cho đến chiều hôm qua Chủ nhật như tẩy chay Nhật Bản, bảo vệ chủ quyền. Hình ảnh xe Nhật bị đổ nát, quán ăn Nhật bị đập phá, người Nhật bị hành hung đã làm cho cộng đồng mạng Trung Hoa bừng dậy và nhất là truyền thông nhà nước cũng đã lên tiếng kêu gọi bình tĩnh. Hoa Kỳ cũng tỏ ý lo ngại qua lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta. Chính quyền Trung Quốc cũng bắt đầu thấy lo âu vì nếu như các cuộc biểu tình bày tỏ lòng yêu nước là một yếu tố tạo ra tâm lý đoàn kết quốc gia thì ngược lại, những lời kêu gọi tập hợp biểu tình qua mạng Internet càng lúc càng khó kiểm soát. Sự kiện chân dung Mao Trạch Đông xuất hiện đó đây trong các vụ xuống đường bị xem là một hình thức luồn lách để lên án chế độ. Chính quyền Trung Quốc bị ngay những người ủng hộ quan điểm chính thức về chủ quyền lên án là thiếu cứng rắn với Nhật Bản.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Hồ sơ Hoa Đông chắc chắn sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thảo luận với giới lãnh đạo Bắc Kinh trong nay mai. Theo một viên chức Mỹ xin giấu tên, Bộ trưởng Leon Panetta sẽ hội kiến với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Tư. Lãnh đạo tương lai của Trung Quốc đã hủy bỏ 4 cuộc gặp gỡ với lãnh đạo quốc tế và vắng mặt một cách bí ẩn từ hơn 2 tuần lễ qua.
Báo Trung Quốc đe dọa trừng phạt kinh tế Nhật Bản. Ngày hôm nay, theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc sẽ có các biện pháp trừng phạt để trả đũa việc chính phủ Nhật mua lại các đảo Senkaku điếu ngư. Nhật báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa, xin trích, nền kinh tế Nhật Bản không có đủ sức đề kháng để chống lại các biện pháp trừng phạt kinh tế của Trung Quốc, hết lời dẫn. Tân Hoa Xã nhấn mạnh mối đe dọa này bằng một câu hỏi đầy thách thức, xin trích, liệu Nhật Bản có sẵn sàng đánh mất một lần nữa thành quả kinh tế 10 năm, thậm chí nguy cơ tụt lùi 20 năm hay không, hết lời dẫn. Câu hỏi kể trên của Tân Hoa Xã gợi đến cuộc khủng hoảng chứng khoán, bất động sản, ngân hàng mà nước Nhật đã biết đến trong những năm 1990 với hậu quả là một thập kỷ bị đánh mất. Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng thừa nhận rằng nếu một cuộc chiến thương mại nổ ra, cả hai quốc gia sẽ đều bị thiệt hại. Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Nhật Bản, trong khi Nhật Bản là đối tác thứ 3 của Trung Quốc sau Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Xin nhắc lại là sau khi Tokyo quyết định mua lại Senkaku điếu ngư, quần đảo có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc vào đầu tuần trước, Bắc Kinh phản ứng dữ dội. Trung Quốc đã cử tàu tuần tra đến khu vực này để khẳng định chủ quyền. Biểu tình chống Nhật đã diễn ra ở nhiều thành phố Trung Quốc, khiến Thủ tướng Nhật phải yêu cầu Bắc Kinh có các biện pháp bảo vệ kiều dân vào ngày hôm qua, Chủ nhật 16 tháng 9. Theo AFP, hôm nay một số doanh nghiệp lớn của Nhật như Canon và Panasonic đã đóng cửa nhiều nhà máy tại Trung Quốc. Tập đoàn Canon chuyên về các công nghệ hình ảnh đã quyết định ngưng việc trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, tại 3 trong số 4 nhà máy chính của hãng tại Trung Quốc để bảo đảm an toàn cho các nhân viên. Canon nói sẽ ra một thông báo chính thức về tình trạng các nhà máy của hãng tại Trung Quốc vào cuối ngày hôm nay. Panasonic cũng đình hoãn hoạt động của một nhà máy tại miền Đông Bắc Trung Quốc sau một vụ hỏa hoạn mà hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân. Cũng liên quan đến kinh tế Trung Quốc, theo AFP, ngày hôm nay 17 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới một lần nữa với cáo buộc Bắc Kinh trợ giá cho xuất khẩu xe hơi và các phụ tùng xe. Theo giới phân tích, tuyên bố của ông Barack Obama sẽ được đưa ra tại Ohio chủ yếu để phản bác lại các cáo buộc của đối thủ Đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng về thái độ yếu ớt của đương kim tổng thống trước Bắc Kinh. Ohio là một tiểu bang có ý nghĩa chiến lược trong cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ và là nơi công nghiệp xe hơi có vị trí quan trọng. Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ áp đặt các khoản thuế chống phá giá và chống trợ giá đối với các ô tô của Hoa Kỳ. Vào đầu tháng 7 vừa rồi, chính quyền Obama đã đưa ra biện pháp chống lại việc Trung Quốc áp đặt các điều khoản thuế bất công đối với các xe hơi nhập từ Hoa Kỳ.
Mỹ đặt thêm một trạm radar tại Nhật Bản trong dự án phòng thủ chống tên lửa. Hôm nay, AFP cho biết, tại cuộc họp báo với đồng nhiệm Nhật Bản ở Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thông báo là trong khuôn khổ kế hoạch mở rộng hệ thống phòng thủ chống tên lửa, Washington và Tokyo đã đạt được đồng thuận về việc đặt thêm một trạm radar X-Bond tại Nhật Bản nhằm ngăn chặn những đe dọa đến từ phía Bắc Triều Tiên. Theo lời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ, mục đích của động thái này là nhằm tăng cường khả năng bảo vệ Nhật Bản, đồng thời hỗ trợ lực lượng Hoa Kỳ đang đồn trú tại nước này. Mỹ có khoảng 47.000 lính hiện diện ở Nhật Bản, đa số đóng quân trên quần đảo Okinawa ở phía Nam. Trong kế hoạch phòng thủ chống tên lửa tại châu Á, Hoa Kỳ đã có một trạm radar X-Bond đặt tại căn cứ Shariki ở thành phố Suragu, phía bắc đảo Honshu. Trước đó, một quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là một nhóm chuyên gia quân sự Mỹ đang có mặt trên hiện trường để tìm kiếm địa điểm đặt trạm radar. Cho đến nay, các tàu chiến của Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống Aegis vẫn hoạt động gần Nhật Bản nhằm phát hiện các vụ phóng tên lửa. Washington đã nhiều lần tuyên bố là việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa tại châu Á không nhằm chống lại Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần bắn thử tên lửa đạn đạo tầm xa. Tháng 4 vừa qua, Bình Nhưỡng đã thất bại trong việc phóng đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Tuy nhiên, phương Tây cho rằng dự án này là một vụ phóng tên lửa tầm xa trá hình. Cộng đồng quốc tế đã lên án vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên vì nước này bị cấm tiến hành các vụ thử nghiệm công nghệ chế tạo tên lửa đạn đạo. Đồng thời, Liên Hiệp Quốc cũng gia tăng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện công du Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tới Washington. Đây là chuyến công du đầu tiên của bà tới Mỹ kể từ hơn 20 năm nay. Tại Hoa Kỳ, bà Aung San Suu Kyi có kế hoạch hội kiến với Tổng thống Barack Obama. Cùng đi với bà Aung San Suu Kyi có đại sứ Mỹ tại Miến Điện, Derek Mitchell, tham gia vào đoàn công du của lãnh đạo đối lập Miến Điện, còn có 3 thành viên khác. Theo người phát ngôn của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng đối lập chính tại Miến Điện, thì trong thời gian làm việc tại Mỹ, bà Aung San Suu Kyi có cơ hội để nói về thực trạng các cải cách tại Miến Điện. Từ Washington, thông tín viên Gafan Gans cho biết thêm chi tiết.
La première étape de cette tournée de 18 jours sera sans doute aussi la plus importante. À Washington, Aung San Suu Kyi rencontrera Barack Obama.
Phần đầu tiên trong chuyến công du 18 ngày của bà Aung San Suu Kyi chắc chắn cũng là phần quan trọng nhất. Tại Washington, lãnh đạo đối lập Miến Điện sẽ gặp Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Mỹ là người đầu tiên quyết định mở lại đối thoại với tập đoàn quân sự vào năm 2009, trong khi giới quân sự còn đang nắm quyền tại Rangoon và lãnh đạo đối lập bị quản chế tại già. 3 năm sau, tập đoàn quân sự đã rời khỏi quyền lực. Nhiều cải cách đã được thực thi tại Miến Điện và bà Aung San Suu Kyi sẽ chính thức nhận huy chương vàng của Hạ viện Mỹ đã được trao tặng cho bà vào năm 2008 khi nhà đối lập không được quyền rời khỏi nhà mình. Tiếp theo đó, giải Nobel Hòa Bình sẽ gặp những người Miến Điện sống tại Mỹ từ San Francisco tới New York, nhà đối lập có uy tín rất lớn đối với các kiều dân Miến Điện tại Mỹ. Cuối cùng, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi sẽ được đón tiếp tại hai trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ là Yale và Harvard. Tổng thống Miến Điện cũng sẽ có mặt tại Mỹ trong tháng này để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hiện tại không có dự kiến nào cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và người tương nhiệm Miến Điện. Theo nhiều chuyên gia, đây có thể là một sai lầm về mặt ngoại giao. Chuyến công du rất quan trọng của thủ lĩnh đối lập Miến Điện tại Mỹ có vẻ như không dễ sắp xếp đối với chính quyền Obama.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Theo nhà phân tích độc lập Richard Horsey, chuyến viếng thăm Hoa Kỳ là rất quan trọng đối với lãnh đạo đối lập Miến Điện. Nhà phân tích dự đoán, hào quang của ông San Suu Kyi có thể che lấp hình ảnh của Tổng thống Thun Sen, vốn là người đáng nhận được một sự công nhận quốc tế vì tiến trình cải cách quan trọng tại Miến Điện mà chính ông là người dẫn dắt, lời lẽ trong nguyên văn. Bên cạnh đó, nghị sĩ đối lập Miến Điện có thể sẽ bị chất vấn về việc người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi bị truy bức. Vào tuần trước, Washington đã bày tỏ sự quan ngại đối với tình trạng của người Rohingya.
Biểu tình bài Mỹ tiếp tục diễn ra tại một số nước Hồi giáo. Sứ quán các quốc gia Tây Phương tại thế giới Ả Rập được đặt trong tình trạng báo động sau những cuộc biểu tình phản đối cuốn phim bôi bác tiên tri Mohammed. Hôm nay, tại một số nước Hồi giáo như Pakistan, Afghanistan và Indonesia, xung đột đã xảy ra dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát. Ngược lại, tại Philippines, mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro tuyên bố họ không ấu trĩ, nghe theo lời kêu gọi chống Mỹ của Al-Qaeda. Theo AFP, tại Peshawar, Pakistan, hai người biểu tình đã tử thương trong các cuộc xung đột với cảnh sát. Tại quốc gia có dân số theo đạo Hồi đông hàng thứ nhì thế giới, khoảng 3.000 sinh viên địa phương xuống đường cùng với một số dân chúng tấn công vào sở cảnh sát, đốt phá một tòa soạn báo chí trước khi xung đột với cảnh sát. Tại Afghanistan, cuộc biểu tình huy động từ 3 đến 4.000 người ở thủ đô Kabul đốt phá một số xe cộ. Ở Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất địa cầu, hôm nay lần đầu tiên xảy ra biểu tình trước sứ quán Hoa Kỳ để chống cuốn phim kỳ thị Hồi giáo. Theo AFP, khoảng 700 người biểu tình ném bom chai xăng Molotov và khẩu hiệu bài Mỹ. Cảnh sát dùng xe vòi rồng để giải tán đám đông này, mà theo cảnh sát Indonesia là thành viên của một số tổ chức Hồi giáo quá khích tại quốc gia có tiếng bao dung tôn giáo.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc lên án các tội ác chưa từng thấy của chế độ Damascus. Ngày hôm nay, theo AFP, Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc về Syria vừa khuyến cáo Hội đồng Bảo an có các biện pháp thích ứng trước các tội ác khủng khiếp của chế độ Damascus. Tại Geneva hôm nay, Chủ tịch Ủy ban điều tra Paulo Pinheiro, người Brazil, trình bày báo cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh đến mức độ bi thảm của bạo lực và các vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Syria. Lãnh đạo Ủy ban điều tra nhấn mạnh, xin trích, các hành động bạo lực, xâm phạm nhân quyền rõ ràng đang tăng lên về số lượng, về nhịp độ và về mức độ, hết lời dẫn. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pháp Philippe Lalio, bản báo cáo kể trên là rất nghiêm trọng đối với chính quyền Damascus. Báo cáo đã tập hợp được đầy đủ các yếu tố để khẳng định rằng chế độ Damascus và lực lượng dân quân thân chính quyền đã phạm các tội ác chiến tranh và chống nhân loại trên quy mô lớn, lời lẽ trong nguyên văn. Bộ Ngoại giao Pháp một lần nữa khẳng định Tổng thống Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm về các thảm sát này. Pháp cũng kêu gọi đối lập không phạm các tội ác chiến tranh và các bên trong cuộc khủng hoảng Syria ngừng tất cả các hành động xâm phạm nhân quyền. Theo Reuters, Ủy ban điều tra đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác của tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng Syria. Các nước phương Tây muốn nhân Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Geneva để đi đến được một nghị quyết lên án chế độ Al-Assad. Kể từ tháng 3 năm ngoái, khi bạo động bùng phát đến nay, tại Syria đã có ít nhất 27.000 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán, nhiều thành phố làng mạc bị phá hủy trên khắp cả nước. Hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết nhanh chóng. Cũng liên quan đến khủng hoảng Syria, ngày hôm qua đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria vừa kết thúc chuyến công tác đầu tiên của ông tại nước này. Theo hãng thông tấn Iran, ông Brahimi sẽ tham gia vào cuộc họp của nhóm tiếp xúc bốn bên về Syria, bao gồm Iran, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út tại Cairo chiều nay. Trả lời AFP, đại diện của phe nổi dậy, đại tá Abdel Jabbar al-Okadi, chỉ huy quân nổi dậy tại thành phố Aleppo, tuyên bố rằng sứ mệnh của ông Brahimi sẽ không thành công vì bạo lực tiếp diễn và Hội đồng Bảo an không đạt được đồng thuận. Đại diện quân nổi dậy nhấn mạnh rằng chế độ Al-Assad chỉ có thể bị lật đổ bằng bạo lực. Ngược lại, Tổng thống Syria về phần mình nhấn mạnh với đặc sứ Liên Hợp Quốc quyết tâm theo đuổi cuộc chiến chống quân nổi dậy và chỉ đối thoại với các thành viên đối lập nào mà ông ta thấy là có thể chấp nhận được. Cho đến nay, Tổng thống Al-Assad không công nhận phong trào nổi dậy của dân chúng và vẫn một mực cho rằng các lực lượng nổi dậy vũ trang là kẻ khủng bố cần phải tiêu diệt.
Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến tông du hòa bình tại Trung Đông. Sau 3 ngày viếng thăm lò thuốc súng Liban, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã trở về Roma. Lãnh đạo Giáo hội Hoàng Vũ để lại một thông điệp hòa bình, một lộ trình cho những tín đồ Thiên Chúa Giáo và Hồi giáo ở Trung Đông muốn cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn ngay tại quê hương của mình. Thông điệp của tôn giáo là chống bạo lực, vì bạo lực cũng như giáo lý cực đoan kêu gọi hận thù là ngụy tôn giáo. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã để lại lời nhắn nhủ trên đây trước khi rời Liban vào chiều hôm qua 16 tháng 9, trở về Roma, kết thúc một chuyến tông du được xem là khó khăn nhất. Mặc dù lãnh đạo giáo hội La Mã chỉ dừng chân ở Liban, nhưng qua lãnh thổ của xứ Ngàn Thông, Đức Giáo hoàng như ngài tuyên bố đi thăm cả vùng Trung Cận Đông đang chuyển mình trong cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, mang sắc thái của những phong trào Hồi giáo cực đoan. Chuyến tông du cũng trùng hợp với làn sóng bạo lực bài Mỹ do cuốn phim khiêu khích đạo Hồi của một tay doanh nhân Mỹ gốc Do Thái tài trợ. Theo giới phân tích, thì trong bối cảnh khá bất lợi này, chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng là một thành công cho Tòa Thánh cũng như cho Liban, với cao điểm là buổi thánh lễ ngoài trời tại thủ đô Beirut, nhìn ra biển Địa Trung Hải với hơn 350.000 người tham dự. Giới trẻ được kêu gọi cùng nhau xây dựng đất nước xinh đẹp và yên bình, và đã đến lúc tín đồ Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đoàn kết chấm dứt bạo lực và chiến tranh. Mục đích của chuyến viếng thăm này là trấn an tín đồ Thiên Chúa giáo tại Trung Cận Đông trước tương lai nhiều bất trắc. Tại Iraq, con số tín đồ Thiên Chúa giáo di cư sang châu Âu càng ngày càng nhiều. Ở Ai Cập, chính quyền trong tay phong trào huynh đệ Hồi giáo gây ra trạng thái lo âu, trong lúc tại Syria, người Kitô giáo bị phe nổi dậy truy đuổi vì nghi ngờ họ là đồng minh của nhà độc tài Al-Assad.
RFI, ensemble parcourons le monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: vụ Tập Cận Bình phản ánh tư duy lãnh đạo lạc hậu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Hủy một loạt cuộc gặp với chính khách nước ngoài, vắng bóng trên chính trường gần 2 tuần lễ. Ông Tập Cận Bình, người sẽ trở thành lãnh đạo số 1 của Trung Quốc, đã tái xuất hiện hôm 15 tháng 9 vừa qua với bộ mặt tươi cười và làm như không có việc gì đã xảy ra. Kể từ khi Phó Chủ tịch Trung Quốc vắng mặt cho đến khi quay lại hoạt động, Bắc Kinh không hề có một lời giải thích. Theo giới quan sát, cách ứng xử của Bắc Kinh trong vụ này cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn duy trì tư duy lạc hậu, không phù hợp với tầm lãnh đạo một cường quốc có nền kinh tế đứng hàng thứ 2 trên thế giới. Giới phân tích chính trị ngạc nhiên về cách Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý sự cố này. Vết thương của ông Tập Cận Bình vẫn còn là một bí mật quốc gia. Trong lúc theo nhiều nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo đảng, thì Phó Chủ tịch Trung Quốc chỉ bị đau lưng do bơi. Có thể nói, cái lưng sái cuộc sống của ông Tập Cận Bình không chỉ gây đau đớn mà còn làm tổn hại đến uy tín của ông. Chuyên gia về lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Roderick Macfakuha ở Đại học Harvard nhận định rằng các quan chức trong đảng đã không chấp nhận những đòi hỏi cần phải có khi lãnh đạo một cường quốc trong thời đại hiện nay, và ban lãnh đạo mới của Trung Quốc cần phải xem xét lại vì vấn đề này có nguy cơ trầm trọng thêm. Vụ ông Tập Cận Bình cho thấy kiểu suy nghĩ lạc hậu, cái gì cũng giữ bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm về chính trị. Trung Quốc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 18 và thực hiện chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Theo nhận định của ông Damien Ma, chuyên gia về Trung Quốc tại Eurasia Group, một tổ chức tư vấn về địa chính trị, thì về cơ bản, Trung Quốc đang ở trong một hệ thống kế thừa từ đầu thế kỷ 20 và hoàn toàn tụt hậu, không đáp ứng được các đòi hỏi của một nước Trung Quốc thế kỷ 21. Cho đến nay, sức khỏe của các quan chức lãnh đạo Trung Quốc vẫn là điều kiêng kỵ. Trong quá khứ, Mao Trạch Đông cũng đã nhiều lần biến mất. Ví dụ, từ cuối năm 1965 đến giữa năm 1966, Mao Trạch Đông không hề xuất hiện lần nào, chắc chắn là do vấn đề sức khỏe. Khi ông ta xuất hiện trở lại, các phương tiện truyền thông đã được huy động rầm rộ, hết lời ca ngợi việc Mao bơi trên sông Dương Tử, chứng tỏ là người cầm lái vĩ đại, có sức khỏe, dồi dào. Từ 3 thập niên qua, Trung Quốc đã tiến hành cải cách kinh tế, công nghiệp hóa, trở thành công xưởng của thế giới. Internet cũng phát triển rất mạnh và nhanh. Thế nhưng, chính trị lại không hề thay đổi. Giáo sư khoa học chính trị Trịnh Vũ Thạc, Đại học Hồng Kông nhận định, những nhân vật bảo thủ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục nghĩ rằng sức khỏe của một số lãnh đạo chính là một bí mật quốc gia và loại thông tin này có thể ảnh hưởng đến tiến trình chuyển giao lãnh đạo hoặc đại hội đảng. Chính vì không có thông tin chính thức về ông Tập Cận Bình nên mới xuất hiện nhiều tin đồn trên các mạng xã hội, blog như ông bị đau tim hoặc ung thư hoặc là nạn nhân trong một âm mưu ám sát, vân vân. Ông Dan Samoro, giám đốc phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Control Risk, một tập đoàn tư vấn về các rủi ro, nhấn mạnh. Do không thông báo chính thức, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho phép người dân nhìn thấy được những điểm yếu trong hệ thống. Người dân bắt đầu tự hỏi, phải chăng hệ thống mong manh như vậy? Liệu hệ thống này có đủ khả năng đối mặt với thế giới hiện đại hay không?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Kinh tế Việt Nam đối diện với nhiều thử thách. Thanh Phương trình bày với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội. Cuối cùng là Cuộc sống muôn màu do Thủy My biên soạn. Sao Tháp Eiffel đến tour du lịch tìm đồ vật thất lạc. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn một người mẹ Việt Nam kêu cứu cho con gái bị bán sang Trung Quốc. Từ Nghệ An, bà Trần Thị Lan, thân mẫu của cô gái bất hạnh trả lời phỏng vấn của RFI. Hai chính quyền Trung Quốc và Việt Nam đều xác nhận nạn buôn người và đặc biệt là phụ nữ Việt Nam bán sang Trung Quốc càng ngày càng tăng. Theo số liệu chính thức từ 2007 đến 2011, trên toàn quốc ở Việt Nam có 5.600 nạn nhân bị rơi vào đường dây buôn người, tăng gấp 3 lần so với 6 năm trước. Trong 6 tháng đầu năm nay, có 226 vụ bị phát hiện liên quan đến 438 nạn nhân. Từ một tháng nay tại Nghệ An, có tin cho rằng đồn biên phòng 519 huyện Quế Phong tiếp tay với đường dây buôn người. Gia đình của nạn nhân Trần Thị Hoa gửi đơn cầu cứu với Chủ tịch Trương Tấn Sang và các cấp chính quyền tố cáo tình trạng thông đồng trong một đường dây buôn phụ nữ. RFI đặt câu hỏi với bà Trần Thị Lan, thân mẫu của cô gái bất hạnh. Với chị Trần Thị Lan được biết là trong một tháng nay chị đã gửi đơn tố cáo cái nạn buôn người ở tỉnh Nghệ An mà nạn nhân là con gái của chị và cái thư đã gửi lên tới Chủ tịch nước và Bộ Công an. Thì thưa chị, con gái của chị bị ai bắt và bắt qua Trung Quốc trong cái hoàn cảnh như thế nào, bị lừa đảo như thế nào?
Em kể từ đầu thì lúc 2008, nói chung là về làm việc giúp cho gia đình em, rửa bát, quét nhà cho gia đình em, bán hàng ăn ở. Thì 2008 là cô Dung là quen em và làm cho em được một tuần. Thì là sau đó là con cô Dung ốm thì em lại cho cô Dung vay 200 về lấy thuốc cho con. Sau là mất tích cho đến bây giờ. Đến tháng 5 thì em lại gặp cô Dung trở lại. Cô Dung nói là mẹ ơi, bây giờ con làm ăn khấm khá lắm rồi, giàu có không phải như ngày xưa. Thì cô Dung là có trả cho tôi 200.000 và cho tôi thêm 300.000. Sau đó là cô Dung hỏi mẹ ơi, bé Hoa ta đã lấy chồng chưa? Tôi mới bảo là bé Hoa ta chưa có gia đình, em đang còn thất nghiệp con à. Cô Dung mới bảo là cho em đi làm ăn với con không? Em mới hỏi là bây giờ con cho em đi làm ăn thì là làm ở mô. Nó nói là đi cấp dưỡng cho cơ quan bố chồng của con thôi, còn ngoài ra không làm việc gì cho ai cả. Em mới hỏi là cháu làm thì bực lương là như thế nào. Nó nói là bực lương là một tháng là được 5 triệu đến 7 triệu mà làm cho cơ quan bố chồng của con thôi. Sau đó là xin điện thoại của con gái của em thì nó đưa đi lúc nào thì em cũng biết được. Sau được 14 ngày sau thì em về thì em có nói là mẹ ơi, con đã ứng tiền lương của em cho mẹ, mẹ con thấy mẹ hoàn cảnh khổ quá thì con ứng cho mẹ là tiền lương là 16 triệu. Thì nó trả cho em là 16 triệu thì sau đó là nó nói như thế này. Mẹ ơi, bây giờ là tiền lương của em mà con đã ứng cho mẹ. Bây giờ em mà làm, ứng làm một tháng thì làm, mà ứng nửa tháng thì làm. Sau đó là con gái là điện thoại về thì nó nói là mẹ ơi, bây giờ là sim của con là họ đã bẻ rồi và gia đình họ đã lấy máy rồi. Bây giờ mẹ có 180 triệu tiền Việt Nam thì đưa sang của con về, mà không có tiền 180 thì mẹ phải tìm được cô Dung và báo gấp với công an bắt cô Dung và để sang chuộc cho con về, không thì cả một đời con không được về. Thì sau đó là mất liên lạc của em bé cho đến bây giờ anh ạ.
khi được tin con gái của chị là Trần Thị Hoa gọi điện thoại về báo tin là bị đánh lừa bán cho người ta thì chị phản ứng ra sao và có nhờ chính quyền địa phương can thiệp hay không?
Anh ơi, lúc đó là em bắt được cô Dung, em thuê người đi một tuần đi tìm được cô Dung. Thì là bắt được cô Dung thì là em đưa về thì cơ quan xã họ nói là bé Hoa đang có hộ khẩu ở tại địa phương đây, họ không làm việc. Thì sau đó là em đi báo với ông chủ tịch thì ông chủ tịch cũng nói là bé Hoa không có hộ khẩu ở tại địa phương này thì họ không làm việc. Thì họ nói em là đi đó báo đồn 59, thì đồn cơ quan đồn 50 nói em là bây giờ là chúng tôi nhận là làm việc cho gia đình bà. Cuối cùng là sớm thì họ bắt cô Dung lên đồn là làm việc, chiều thì họ về họ gửi gia đình. Mà đến ngày thứ tư thì là họ thả cô Dung ra, thì họ nói là bây giờ chúng tôi đặt biên bản để thả cô Dung. Thì em mới nói là bây giờ là cơ quan là phải làm cho đến nơi đến chốn, mà bây giờ là muốn thả cô Dung là phải có gia đình tôi chứng nhận và có biên bản thì các chú mới được thả. Nếu bằng các chú không có biên bản cho gia đình thì chúng tôi không cho thả. Thì sau đó là chú Công là đến một chồng tiền cao, là tiền toàn 200.000 hết. Thì chúng tôi hỏi là gia đình là hỏi chú Công ơi, bây giờ tiền gì mà chú đến nhiều như thế? Chú Công mới bảo là tiền này là tiền cô Dung là bán con gái của bà. Chúng tôi lập biên bản để cơ quan dư sau này làm bằng chứng có con bà có mặt tại địa phương chúng tôi làm việc cho có cụ thể. Thì sau đó là em mới xin chú Công là một biên bản để cho gia đình làm chứng, và một biên bản đấy là phải có chữ ký của gia đình và có chữ ký của cô Dung là bán con gái của tôi và chữ ký của cơ quan đồn 59 để cho có làm bằng chứng. Sau chú Công đập bàn đập ghế, chú Công nói là tôi không cho bà biên bản, bà làm gì tôi, mà bây giờ là tôi có quyền thả cô Dung và chúng tôi lập biên bản xong chúng tôi gửi đi tỉnh là chúng tôi có quyền thả cô Dung, bà thích làm gì chúng tôi thì làm, bà thích kiện đi đâu thì bà kiện, còn chúng tôi không sợ cái gì bà cả. Sau đó là tôi nằm lăn tôi khóc, thì là chú Công là có lai cô Dung và mang tiền đi là đi thả đâu chúng tôi không biết, gia đình không biết. Thì em là lên đồn 59 em nằm lăn em khóc ở trên đồn 59 thì họ nói là bây giờ hồ sơ gửi đi tỉnh rồi, thì bây giờ bà Lan yên tâm. Thì bây giờ em nói là yên tâm đang được, bây giờ là chữ ký của tôi cũng không có vô biên bản, gia đình tôi cũng không có biên bản là làm bằng chứng, thì sau này tôi kêu ai được. Thì ông Sơn là phó đồn thì là có nói là bây giờ bà không phải khóc mồ, bây giờ là con bà khi lúc nào có người bị hại có mặt tại địa phương chúng tôi làm việc không lo gì cả. Thì em đi khóc em nói không biết là lúc nào mà con gái tôi được về được địa phương được, nếu mà con gái tôi mà về địa phương thì tôi không cần phải mượn đến ai nữa cả. Thế thì là thì em hỏi đồn công an, thì công an nói là đồn 59 gửi một tập 5 tờ đơn là hồ sơ là gửi xuống đây rồi, chứ mà lúc nào con gái bà có mặt tại địa phương thì chúng tôi mới làm việc. Thế thì bây giờ tôi không biết làm thế nào cả, thì tôi cũng phải gửi đến cơ quan chức năng của cấp trên để nhờ cơ quan chức năng làm việc giúp đỡ hỗ trợ gia đình cho con gái mau được trở về với gia đình đoàn tụ thôi.
Thưa bà Lan, làm cách nào để mà cô con gái của bà, cô Hoa có thể trở về Việt Nam được? Cô ấy có bao nhiêu tuổi rồi, có đủ khôn ngoan để mà tự mình vượt thoát không thưa bà?
Chú ơi, bây giờ là hắn là cái người ở bên nước ngoài nữa, là họ còn điện thoại họ nhắn về như thế này. Bà Lan, bà còn báo công an thì chúng tôi đã lấy con bà bên này là đã đủ rồi. Hắn nhắn mấy tin nhắn là với chú nào. Bây giờ thì tôi cũng biết là con gái tôi thì năm nay là 2-3 tuổi thì hắn cũng khôn ngoan rồi. Nhưng mà hắn cũng bây giờ họ bán cho gia đình thì chắc chắn là cháu cũng được về. Bây giờ tôi cũng nhờ đến là cấp trên và bên Việt Nam cả bên nước ngoài thì là nhờ các anh hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình với những cái gì tôi nói biết thế nào cả.
Dạ, câu hỏi cuối cùng thưa bà Lan, cái nguyện vọng của bà Lan là như thế nào? Có muốn chính quyền Việt Nam ở cấp cao nhất như Bộ Ngoại giao can thiệp để mà đem cô qua về hay không ạ?
Ý kiến của tôi như thế này, bây giờ là tôi gửi lên cấp cao nhất và chúng tôi cũng gửi đến ông chủ tịch nước rồi, thì tôi không bắt được cô Dung này gửi vào đồn 59 thì thôi, thì tôi không biết kể cả 10 năm hay 20 năm sau tôi không biết được là kiếm con tôi ở đâu cả. Nhưng bây giờ là tôi cũng đã bắt được cô Dung là người bán của con tôi và chúng tôi gửi lên đồn 59. Bây giờ tôi yêu cầu chú Công là đến 59 là phải đi bắt được cô Dung và cô Dung phải chuộc con tôi về. Thì bây giờ là nhờ cấp trên là giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình thôi, chứ bây giờ tôi cũng không biết làm thế nào cả.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Lan và hy vọng là chính quyền Việt Nam sẽ quan tâm để mà cứu con gái của bà khỏi bàn tay của cái đường dây buôn người tại Việt Nam và Trung Quốc. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Nhật Trung giảm căng thẳng.
Báo chí Trung Quốc đe dọa trừng phạt kinh tế Nhật Bản.
Mỹ đặt thêm một trạm radar tại Nhật Bản trong dự án phòng thủ chống tên lửa.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện công du Hoa Kỳ.
Biểu tình bài Mỹ tiếp tục diễn ra tại một số nước Hồi giáo.
Báo cáo của Liên Hiệp Quốc lên án các tội ác chưa từng thấy của chế độ Damas.
Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến tông du hòa bình tại Trung Đông.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ Tập Cận Bình phản ánh tư duy lãnh đạo lạc hậu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Một người mẹ Việt Nam kêu cứu cho con gái bị bán sang Trung Quốc. Từ Nghệ An, bà Trần Thị Lan, thân mẫu cô gái bất hạnh, trả lời phỏng vấn RFI.
Mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Kinh tế Việt Nam đối diện với nhiều thử thách, mời xin giới thiệu với quý vị một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo. Hôm 14 tháng 9 vừa rồi, trước sức ép của cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, chính phủ Nhật Bản đã phải thông báo là dự tính đến năm 2040 sẽ đoạn tuyệt hẳn với điện hạt nhân. Tuy nhiên, Tokyo cam kết sẽ xem xét lại lịch trình và trước mắt đề nghị nhanh chóng cho khởi động lại các lò phản ứng đang bị ngừng lại.
Chủ đề này được Nhật báo Kinh tế Leziko đề cập đến với ghi nhận. Tokyo đang tỏ ra lúng túng, chưa biết thực hiện ra sao dự định đưa nước Nhật thoát khỏi sự lệ thuộc vào năng lượng hạt nhân. Làm sao cùng lúc vừa làm thỏa mãn được dư luận chống năng lượng hạt nhân đang lên cao kể từ sau tai nạn Fukushima, đồng thời vẫn trấn an được giới doanh nghiệp đang rất lo lắng về tương lai năng lượng của đất nước nhỏ bé và rất nghèo tài nguyên thiên nhiên này. Leziko nhận định trên lý thuyết, với quyết định sẽ rút khỏi điện hạt nhân như thông báo hồi cuối tuần qua, chính phủ Nhật có thể gây ra một sự đảo lộn sâu rộng về chính sách năng lượng. Trở lại thực tế, trước khi xảy ra vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi hồi tháng 3 năm 2011, tờ báo nhắc lại là quân đảo Nhật Bản khi đó đã chuẩn bị một dự án đầy tham vọng phát triển hệ thống các nhà máy điện hạt nhân, dựa chủ yếu trên hai tập đoàn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực là Toshiba và Hitachi. Nước Nhật dự định sẽ tăng tỷ trọng điện hạt nhân trên bản đồ năng lượng của mình từ 28% năm 2010 lên 50% vào năm 2030. Mục đích là để giảm bớt đáng kể tình trạng lệ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày càng trở nên đắt đỏ và bất ổn. Sau vụ tai nạn Fukushima, kế hoạch này bị đảo lộn hoàn toàn, sẽ không có một lò phản ứng nào được xây thêm từ nay đến năm 2030. Các lò phản ứng đã đạt tuổi thọ 40 năm sẽ phải dừng lại. Để bù đắp vào sản lượng điện bị thiếu hụt, Nhật Bản dự tính thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng mặt trời hoặc gió. Bên cạnh chính sách tiết kiệm năng lượng là ổn định việc sử dụng khí đốt các nguồn năng lượng hóa thạch như than đá, dầu mỏ trong các nhà máy phát điện hiện nay. Chiến lược năng lượng mới của Nhật nhằm nhanh chóng tạo ra một xã hội không còn phụ thuộc vào hạt nhân. Quyết sách này của chính phủ không đặt ra từng giai đoạn cụ thể để thực hiện việc chuyển tiếp lịch sử này, nhưng lại đề nghị nhanh chóng cho khởi động lại các lò phản ứng đạt tiêu chuẩn an toàn. Xin nhắc lại là chỉ hiện có 2 trên tổng số 50 lò phản ứng hạt nhân phát điện ở Nhật đang hoạt động từ sau vụ tai nạn Fukushima. Các chuyên gia Nhật đều có chung một nhận xét. Chính sách năng lượng của chính phủ chỉ là một mục tiêu, còn chiến lược năng lượng sẽ còn phải được xem xét lại thường xuyên trong tương lai. Trong khi đó, theo Leziko, ngay sau khi chính phủ thông báo hướng đưa Nhật thoát khỏi sự lệ thuộc vào năng lượng hạt nhân, thì chính ông Motohisa Furukawa, Bộ trưởng Kinh tế, đã nói rõ là các lò phản ứng đã khởi công xây dựng tại Nhật từ trước tai họa Fukushima vẫn phải được hoàn thành nốt, đồng thời các lò này sẽ phải hoạt động trong vòng 40 năm, tức là vượt qua cái mốc giới hạn năm 2040. Bộ trưởng Công nghiệp Yuki Enado thì khẳng định chính phủ sẽ phải mềm dẻo trong chiến lược năng lượng Lezeko nhận định những dấu hiệu không nhất quán như vậy chứng tỏ chính phủ Nhật đang lúng túng trước một bên là đòi hỏi của một bộ phận dân chúng đang chống đối kịch liệt năng lượng hạt nhân và một bên là giới công nghiệp đang tỏ ra lo ngại về tương lai năng lượng của đất nước. Đặc biệt là các nhà sản xuất điện ở Nhật đang rất lo ngại dự án từ bỏ điện hạt nhân của chính phủ sẽ làm bùng nổ, tăng giá điện. Trong khi một số chuyên gia thì lại đặt vấn đề liệu Tokyo có đủ khả năng tài chính để gỡ bỏ hết các nhà máy điện hạt nhân, đồng thời tăng cường nhập khẩu nhiên liệu. Những người này hy vọng chính phủ sẽ bình tĩnh và đưa ra quyết định hiện thực hơn.
Trong khi đó, vào thời điểm này ở bên ngoài quần đảo Nhật Bản thì làn sóng bài Nhật tại Trung Quốc đang diễn ra sôi sục và có chiều hướng ngày càng dữ dội chung quanh các tranh chấp quần đảo mà người Nhật gọi là Senkaku, còn người Hoa thì gọi là điếu ngư, nhất là kể từ khi Tokyo thông báo quyết định quốc hữu hóa một số các hòn đảo trong khu vực có tranh chấp.
Lezeko ghi nhận các cuộc biểu tình chống Nhật có quy mô lớn hiếm thấy đã rầm rập nổ ra nhiều thành phố Trung Quốc trong những ngày cuối tuần qua. Từ Bắc Kinh đến Thanh Đảo, Thẩm Quyến rồi qua Thượng Hải, liên tục các cuộc biểu tình tụ tập hàng chục nghìn người đằng đằng khí thế dân tộc chủ nghĩa, bày tỏ sự phẫn nộ của họ trước việc Tokyo xác quyết chủ quyền đối với quần đảo điếu ngư Senkaku. Tại Bắc Kinh, hơn 1.000 người biểu tình trước sứ quán Nhật. Ở Thẩm Quyến, lực lượng giữ gìn trật tự đã phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để chế ngự hàng nghìn người biểu tình. Còn tại Thanh Đảo, một nhà máy của hãng Panasonic đã bị người biểu tình đốt phá. Hãng thông tấn Nhật Kyodo ghi nhận có khoảng 40.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình chống Nhật vừa rồi tại Trung Quốc. Nhật báo Libya Siêu cho biết, do được chính quyền bật đèn xanh nên các cuộc biểu tình đầy tính dân tộc chủ nghĩa này đã biến thái nhanh chóng thành các hành động bạo lực. Theo ghi nhận của tờ báo thì trong 2 ngày cuối tuần qua, các tiệm ăn Nhật ở 5 thành phố Trung Quốc bị đập phá, nhiều xe hơi nhãn mác Nhật bị lật, cũng như hàng chục nhà máy của Nhật bị đám người không kiểm soát đập phá tan tành. Tại Bắc Kinh, ngày hôm qua, 16 tháng 9, nhiều cửa hàng ăn Nhật muốn không bị đập phá phải trương băng chữ điếu ngư là của Trung Quốc. Kiều dân Nhật tại Trung Quốc, riêng ở Thượng Hải đã có tới hơn 60.000 người đang phải sống nơm nớp sợ hãi. Người biểu tình bài Nhật trương lên những khẩu hiệu có nội dung cực kỳ hiếu chiến như chúng ta hãy phá nát Tokyo, tiêu diệt bọn Nhật lùn, hay thậm chí người ta còn đọc được những khẩu hiệu như phải đòi lại món nợ máu của lịch sử, hãy chặt đầu những con chó Nhật cho thỏa nỗi tức giận của người Trung Quốc, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, tinh thần dân tộc chủ nghĩa cuồng tín có chỗ cũng đã được lái theo hướng nhắm vào chính quyền Bắc Kinh vì theo nhiều người dân, chính phủ đã tỏ ra nhu nhược trước Nhật Bản trong việc bảo vệ chủ quyền. Nghệ sĩ Ly Khai nổi tiếng ở Trung Quốc Ngải Vị Vị thì lại cho rằng nhân dân Trung Quốc nên cảm ơn Nhật vì nhờ sự kiện này mà họ mới có cơ hội hiếm hoi được biểu tình tự do. Theo ghi nhận của Lezeko thì cho đến giờ thái độ của Bắc Kinh vẫn là để mặc cho các cuộc biểu tình diễn ra, nhưng đồng thời cũng tìm cách kiểm soát các cuộc tập hợp tự phát để không thể chuyển hướng thành chống đối chính quyền. Về phần Tokyo, trước làn sóng biểu tình bài Nhật lớn nhất kể từ khi thiết lập bang giao trở lại với Trung Quốc năm 1972, Thủ tướng Nhật chỉ còn biết lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh huy động tối đa để ngăn chặn mọi hành vi ác ý chống lại kiều dân và lợi ích của Nhật Bản. Đồng thời, ông Yoshihiko Noda cũng quyết tâm không từ bỏ quyết định quốc hữu hóa các hòn đảo đang tranh chấp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một thời sự khác cũng liên quan đến biểu tình trong những ngày qua, đó là làn sóng chống Mỹ rất manh động ở khắp các nước trong thế giới Hồi giáo để bày tỏ phẫn nộ với bộ phim được cho là bán bộ đạo Hồi.
Le Figaro có bài viết Washington không che giấu được nỗi tuyệt vọng trước cơn thịnh nộ đường phố Ả Rập. Tờ báo viết những bức tường bao bị đám người điên cuồng tấn công, những lá cờ bị đốt cháy, những cuộc biểu tình biến thành bạo động. Đó là những hình ảnh hỗn loạn bám đuổi theo Hoa Kỳ và cơ quan đại diện ngoại giao của họ trên khắp thế giới suốt những ngày qua. Trước làn sóng bài Mỹ đang gia tăng dữ dội như vậy, Washington đang cố gắng tìm cách chống đỡ, ban đầu là tăng cường các quân nhân đến hỗ trợ bảo vệ các tòa sứ quán và lãnh sự trong khu vực các nước Ả Rập, tiếp đó là rút bớt nhân sự không cần thiết ở một số nước như Tunisia và Sudan về nước. Le Figaro nhận định những biện pháp như vậy không giấu được nỗi tuyệt vọng của chính quyền Obama trước làn gió độc đến không đúng lúc, khi mà chỉ còn 2 tháng nữa nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử tổng thống căng thẳng. Trước tính cấp bách của cuộc bầu cử và an ninh, thông điệp hòa dịu gửi đến đường phố Ả Rập dường như không thu hút được chú ý của ai. Ở Mỹ, không có đạo luật nào cấm phổ biến những kiểu clip như trích đoạn phim đã gây nên cơn phẫn nộ của thế giới Hồi giáo vừa qua. Trong khi đó, tự do ngôn luận là nội dung ghi ngay trong tu chính hiến pháp đầu tiên của Hoa Kỳ. Vì thế mà cả hai phe Cộng Hòa cũng như Dân Chủ trong chiến dịch tranh cử hiện nay đều tránh đề cập đến chuyện trừng phạt các tác giả của bộ phim kích nổ này. Đạo diễn bộ phim, ông Nakula, 55 tuổi, đã được cảnh sát thả ra sau cuộc thẩm vấn kéo dài 30 phút về một vụ việc khác. Điều này chỉ càng làm dấy lên sự phẫn nộ của người Hồi giáo trên toàn thế giới, những người không thể hấp thụ được dân chủ kiểu Mỹ. Các cuộc biểu tình chống Mỹ vẫn tiếp tục được kêu gọi trên khắp thế giới, buộc nước Mỹ phải chống chọi lại trong sự bất lực.
Phần cuối mục điểm báo xin gửi đến quý vị thông tin khoa học. Trong tương lai không xa, đường bay Paris-New York có thể rút xuống còn 1 giờ thay vì hơn 6 tiếng như hiện tại, nhờ có máy bay siêu thanh đời mới đang được các phòng thí nghiệm hàng không của Mỹ cũng như châu Âu tích cực nghiên cứu.
Ông Laurent Serre, phụ trách chương trình nghiên cứu siêu thanh của Trung tâm Nghiên cứu Không gian Pháp ONERA, tin tưởng rằng đến năm 2040-2050, loại máy bay siêu thanh có vận tốc 6.120 km/h, tức là gấp 5 lần tốc độ âm thanh, có thể sẽ được đưa vào sử dụng thương mại. Loại máy bay đã vượt qua bức tường âm thanh là Concorde cũng mới chỉ đạt được tốc độ 2.400 km/h. Như vậy, khi đó, để bay từ Paris đến Tokyo, người ta chỉ mất có 2 giờ rưỡi thay vì 11 tiếng như hiện nay, và đến New York mất 1 giờ. Đây là hướng nghiên cứu cho tương lai được các tổ hợp hàng không Mỹ và châu Âu đang tích cực triển khai. Theo các nhà nghiên cứu thì trở ngại lớn nhất cho dự án máy bay siêu thanh không phải là vấn đề kỹ thuật hay môi trường mà chính là vấn đề kinh tế. Tức là làm sao để loại máy bay mới này đưa vào hoạt động sinh lời. Chuyên chở được ít nhất phải là 150 hành khách chứ không phải chỉ dành cho một nhóm khách VIP, điều đã khiến máy bay siêu thanh Concorde bị thất bại. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe một Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Kinh tế Việt Nam đối diện với nhiều thử thách, Thanh Phương thực hiện cùng sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 13 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Việt Nam không cần đến sự trợ giúp của Quỹ tiền tệ quốc tế, bởi vì theo ông, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể là lạm phát đã được kiềm chế và dự báo cả năm chỉ lên đến khoảng 6%. Cán cân vãng lai, cán cân thanh toán đều thẳng dư, dự trữ ngoại hối tăng gấp đôi so với đầu năm, xuất khẩu tăng gần 20%. Trước đó, ngày 7 tháng 9, 2012, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Minh Hưng, cũng đã tuyên bố là không có chuyện Việt Nam vay vốn của Quỹ tiền tệ quốc tế để giải quyết nợ xấu. Lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo ngân hàng trung ương đã có những tuyên bố như trên sau khi Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam trong một báo cáo đăng trên mạng ngày 5 tháng 9 đưa ra nhiều khuyến nghị về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và giải quyết nợ xấu, trong đó có đề xuất là Việt Nam có thể phải vay vốn của Quỹ tiền tệ quốc tế. Về phần tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một trong những nhà kinh tế hàng đầu của Việt Nam cũng cho rằng Việt Nam chưa cần đến sự trợ giúp của Quỹ tiền tệ quốc tế để giải quyết nợ xấu, mà trước hết phải loại khỏi hệ thống những ngân hàng yếu kém.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang gặp rất là nhiều khó khăn, khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua tác động vào, nhưng mà bản thân cái nền kinh tế Việt Nam có những yếu kém từ trước nữa rồi. Trong cái bối cảnh đấy thì hệ thống ngân hàng Việt Nam đã tỏ ra khá là mong manh, như là nhiều người đã cảnh báo cũng từ lâu lâu rồi, ít ra là 3-4 năm nay. Tình hình nợ xấu của ngân hàng Việt Nam đã tăng rất nhanh trong thời gian hơn một năm vừa qua. Và tôi nghĩ rằng năm nay nó còn tăng hơn nữa do cái tình hình càng ngày càng khó. Đã lên đến mức độ khoảng 11-12% của tổng dư nợ. Và đấy là một con số hết sức là đáng báo động. Tuy nhiên, ý của tôi khác rất xa so với một cái đề xuất của báo cáo đó là cần phải có sự trợ giúp của bên ngoài IMF. Tình trạng đúng là rất là khó, nhưng mà tôi nghĩ rằng không phải đến cái mức mà cần đến nhiều nguồn lực nước ngoài để giải quyết. Cái giả thiết cơ bản của tác giả của cái chương ở trong cái báo cáo đó nói rằng tổng nợ quá hạn có thể trở thành nợ xấu độ khoảng 200.000 tỷ đồng Việt Nam, và như thế là cần phải có một khoản tiền bơm vào rất nhanh để mà làm sạch số nợ xấu này. và như thế là cần một khoản tiền rất là lớn, 200.000 tỷ đồng, tức là độ khoảng 90 tỷ đô la. Thì cái giả thiết đấy về cơ bản tôi nghĩ rằng không đúng, và chỉ cần một lượng nhỏ hơn như thế rất là nhiều là có thể gỡ được cục máu đông ở trong cái hệ thống. Không phải là giục cái một trong vòng 1-2 tháng là làm sạch hết tất cả các khoản nợ xấu của tất cả các ngân hàng. Nói như thế có nghĩa rằng phải dùng cái tiền ở đâu đấy, tiền của dân rồi đi vay ở nước ngoài thì cuối cùng cũng là người dân phải trả, để làm sạch cho cái lỗi lầm của các ngân hàng thương mại. Tôi nghĩ đấy là cái đặt vấn đề không đúng. Những ngân hàng nào làm hỏng, những ngân hàng nào làm bẫy, những ngân hàng đó phải chịu trách nhiệm và phải bị loại khỏi hệ thống, loại khỏi thị trường. Và thời gian giải quyết sẽ không phải là rất nhanh chóng. Nó cũng là ở trong một cái thời gian nhất định. Nhưng mà để cho hệ thống có thể hoạt động trở lại, dứt khoát là phải loại một loạt ông yếu kém mà ông làm bậy ra khỏi hệ thống và vực cho những cái ngân hàng lành mạnh nó hoạt động lên. Những khoản nợ gọi là nợ xấu không phải là tất cả đều là mất trắng. Nó sẽ thu hồi được có thể là một tỷ lệ cao, có thể là một tỷ lệ thấp, tùy theo cái khả năng xử lý và cái thời gian xử lý. Đấy là cái vấn đề chính, chứ không phải là một cái vấn đề là đi cứu tất cả những ông nào có vấn đề.
Cho dù có đúng là Việt Nam hiện chưa cần đến sự trợ giúp của Quỹ tiền tệ quốc tế, thì rõ ràng là kinh tế Việt Nam hiện đang đối diện với những thách thức ngày càng lớn. Tờ báo mạng The Diplomat chuyên về thời sự châu Á ngày 12 tháng 9 vừa qua đã có một bài nhận định về kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế mà theo tờ báo này đã trở nên ngày càng khó quản lý. Theo The Diplomat, chỉ số thị trường chứng khoán chính đã sụt giảm kể từ đầu tháng 5. Tiền đồng Việt Nam thì đã bị mất giá rất nhiều kể từ năm 2008, một phần là do nhiều lần bị phá giá, nhưng một phần cũng là do có những mối quan ngại về cơ cấu và hiện trạng của nền kinh tế Việt Nam. Tờ báo này cho rằng Việt Nam đi theo mô hình kinh tế rất giống Trung Quốc, tức là cũng thu hút đầu tư nhờ có chi phí sản xuất thấp, nhưng nay cũng gặp những vấn đề giống như Trung Quốc. Một trong những vấn đề đó là cơ chế cấp tín dụng, mà trong đó doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên tiếp cận tín dụng nhưng lại không sử dụng một cách hiệu quả. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ đầu năm cho đến nay đã chậm lại sau 2 năm có mức lạm phát rất cao và thâm thủng mậu dịch quan trọng. Ấy là chưa kể Việt Nam đang gặp khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng do tỷ lệ nợ xấu rất lớn từ các ngân hàng yếu kém. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình vào tháng 8 vừa qua đã cảnh báo là nợ xấu của Việt Nam đã lên đến gần 10 tỷ đô la. Theo nhận định của hãng tin Bloomberg News ngày 6 tháng 9 vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện đang cố khôi phục sự tín nhiệm của Việt Nam sau vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên, nhà tài phiệt sáng lập ngân hàng ACB, ngân hàng lớn thứ tư ở Việt Nam tính về giá trị. Trước đó, công an cũng đã bắt giữ ông Lý Xuân Hải, tổng giám đốc ACB. Chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam đã tụt dốc mạnh ngày 27 tháng 8 vì người ta sợ rằng những vụ bắt giữ nó trên có thể là dấu hiệu cho thấy hệ thống tài chính Việt Nam thêm bất ổn định, trong khi Việt Nam hiện đã có mức nợ xấu cao nhất Đông Nam Á. Đối với chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang A, Việt Nam cần phải từ bỏ mô hình kinh tế dựa trên tăng trưởng tín dụng.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam phải chấp nhận một cái sự thực rằng không thể tiếp tục tăng trưởng bằng kiểu tăng tín dụng. Lượng tín dụng trong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam, hay là nói cách khác là của toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, trong khoảng 5 năm vừa qua đã tăng từ mức độ khoảng 60-70% của GDP lên đến mức trên 120% của GDP trong một cái thời gian rất là ngắn. Thế thì cái việc tăng tín dụng nhanh như vậy hay là tăng đầu tư nhanh như vậy nó làm gây ra cái hậu quả như bây giờ. Và tất nhiên là cái việc điều hành chính sách tiền tệ siết quá chặt quá nhanh, nó cũng lại làm tạo ra một cú sốc nữa, gây trầm trọng thêm. Nhưng mà cái căn bản là phải chấp nhận không thể làm theo cái cách cũ được nữa. Một cái điểm thứ hai, thường các ngân hàng thương mại huy động được 100 đồng vốn thì thường người ta chỉ cấp tín dụng, tức là cho vay khoảng 80 đồng. Đằng này, hiện tại cái gọi là tỷ lệ huy động vốn, tỷ lệ tín dụng trên số vốn huy động của Việt Nam bây giờ là trên 100%, khoảng độ 113-120%. Thế thì đấy là một cái không thể chấp nhận được. một số ý kiến của doanh nghiệp rồi một số quan chức không thấy được cái bức tranh lớn thế. Nói rằng trong thời gian vừa qua tỷ lệ huy động của Ngân hàng Việt Nam đã tăng, nhưng tại sao lại không tăng cái tỷ lệ tín dụng lên một cách phù hợp? Đấy chính là sự điều chỉnh. Còn nếu mà gọi là lại tăng như thời xưa thì cái nguy cơ sụp đổ nó lại càng đến gần hơn. Đấy là một cái sự điều chỉnh rất là đau đớn mà tất cả mọi người buộc phải chấp nhận. Bởi vì thực sự tức là như là một thời gian dài mình đã làm không đúng, thì bây giờ phải quay trở lại, bỏ cái chuyện không đúng đi mà làm dần dần theo đường hướng đúng thì mới cải thiện được. Hệ thống ngân hàng của Việt Nam trong 20 năm vừa qua đã có một cái mức tăng quá nóng. Tôi nói ví dụ là năm 1998 chẳng hạn, thì chỉ có 20 ngân hàng cổ phần tư nhân hoạt động. Cho đến độ khoảng 2008 thì đã tăng lên 35. Và chủ yếu là người ta nâng cấp những ngân hàng nông thôn nhỏ xíu thành ngân hàng thành thị. Và tất cả đều đổ xô đi có một mạng lưới khắp cả nước với một cái vốn ban đầu thời còn là ngân hàng nông thôn vài chục tỷ. Trong vòng 3-4-5 năm trời, ngân hàng nhà nước ép tất cả các ngân hàng đấy phải tăng vốn lên 3.000 tỷ rồi hơn nữa. Và nguyên về cái số vốn đấy, từ vốn đăng ký từ năm 1998 cho đến ngày hôm nay đã tăng 75 lần. Và mạng lưới cũng như thế, tổng tài sản cũng như thế. Tôi nghĩ rằng một cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam không phải là thanh rộng, không thể có một cái mức tăng trưởng như vậy được. Đấy là một cái sự thực cần phải đối mặt. Và không chỉ có hệ thống ngân hàng của Việt Nam, mà toàn bộ hệ thống ngân hàng của tất cả các nước trong cái thời gian qua, và nhất là cái khủng hoảng tài chính 2007-2008 vừa rồi, nó mới bộc lộ ra là mối quan hệ chằng chịt giữa các ngân hàng với nhau ngày càng tăng. Và cũng rất là gần đây 1-2 năm nay, người ta có thể chứng minh được về mặt lý thuyết là với một hệ thống phức tạp như vậy, mối quan hệ càng chằng chịt với nhau thì càng khó kiểm soát, và cái nguy cơ đổ vỡ của một hệ thống phức tạp như thế là rất cao. Thế thì trong cái bối cảnh như thế, nhìn vào cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam trong cái thời gian vừa qua, nó cũng tương tự như vậy. Và hơn thế nữa, ở Việt Nam cái gọi là minh bạch trong hệ thống nó lại còn kém xa của quốc tế nữa. Cho nên là cái mối nguy hiểm nó lại tăng cao hơn. Và vì không có minh bạch rõ ràng, cho nên là những người tham gia thị trường, nhất là các nhà đầu tư chứng khoán, không nắm rõ được tình hình, và bất kể một cái biến động nhỏ nào hoặc là một cái tin đồn hoặc là một cái sự kiện nào như là cái việc bắt giữ ông Kiên trong cái thời gian vừa qua đã gây tác động rất là khủng khiếp đến thị trường. Thế thì đấy là nó có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là bản thân cái hệ thống nó tăng quá nhanh, bản thân cái mối quan hệ của hệ thống nó quá phức tạp. Và một đặc điểm đặc biệt của Việt Nam nữa là tính minh bạch nó kém. Và đấy là những cái nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng như là vừa qua.
Thật ra theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, trong ba lĩnh vực mà chính phủ Việt Nam muốn tái cơ cấu, tức là ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước và đầu tư công, thì tái cơ cấu ngân hàng là dễ nhất so với hai lĩnh vực kia.
Tôi nghĩ rằng ngân hàng nhà nước Việt Nam và chính phủ Việt Nam cũng đã nhìn thấy vấn đề này. Và người ta đặt ra vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, các doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công. Như vậy là gì? Là họ đã nhận ra được vấn đề. Vấn đề bây giờ là thực hiện như thế nào và thực hiện triệt để đến đâu mà thôi. Như lúc đầu tôi đã nói, không thể bắt người dân hay là ngân sách nhà nước chịu những cái tổn thất do những người làm ăn ẩu, những người làm ăn bậy bạ gây ra. Họ phải là người dơ đầu chịu báng đầu tiên. Và những người không còn thể có khả năng nữa thì phải nhanh chóng tìm cách gọi là chôn cất họ đi, mai táng họ nhanh chóng. Như thế sẽ làm sạch được thị trường và tạo cơ hội để cho những cái người lành mạnh hay những cái công ty, những ngân hàng lành mạnh họ có thể phát triển lên được. Tất nhiên nói thì dễ, nhưng mà làm không phải là dễ. Và cần phải có thời gian và cũng cần phải có nguồn lực để làm cái việc đó. Nhưng không có nghĩa rằng tất cả cái số nợ gọi là nợ xấu hay là nợ quá hạn đấy đều phải được giải quyết ngay tức thì, loại ra khỏi hệ thống ngay tức thì một lúc. Thực sự theo tôi nghĩ thì trong ba cái vấn đề mà chính phủ Việt Nam đặt ra về tái cơ cấu, có lẽ cái tái cơ cấu về ngân hàng này là cái làm dễ hơn là cái việc tái cơ cấu hai cái thứ kia. Nói là dễ hơn nhưng mà không có nghĩa rằng công việc này là công việc dễ. Công việc này là công việc khó, rất khó và cũng tốn thời gian.
Tóm lại như nhận định của Ủy ban Kinh tế Quốc hội trong báo cáo nói trên, nguyên nhân sâu xa của những bất ổn hiện nay đó là do mô hình tăng trưởng của Việt Nam vẫn dựa quá nhiều vào vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư công và khu vực doanh nghiệp nhà nước. Khu vực hoạt động rất kém hiệu quả nhưng vẫn được giao cho vai trò chỉ đạo nền kinh tế Việt Nam.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đó là tạp chí kinh tế với đề tài tê liệt chính trị tại Tokyo bắt đầu tác động đến nền kinh tế Nhật Bản. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napafone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Le Cha 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 de l'Insécurité do ca sĩ Louis Chédid trình bày.
Difficile, sous-marin nucléaire, bazooka missile. Nous vivons dans des pays fragiles, coincés entre l'Est et l'Ouest, funambule sur des fils, à éplucher les journaux du soir. Le monde entier est un cauchemar. Oh, toutes ces angoisses qui nous contaminent, toutes ces menaces qui nous minent, toutes ces armées terres. De l'air de la marine, tous ces faits divers qui envahissent nos living, à écouter les transistors. Faudrait vivre dans des coffres forts, c'est le cha-cha, l'insécurité, le cha-cha-cha, la panique organisée, cha-cha, cha-cha morose, cha-cha, cha-cha névrose. Dans nos voitures des chaînes, à nos serrures des alarmes, cachées sous nos tentures des explosifs, dans nos boîtes à chaussures, toute cette hystérie, tout ce stress, ça fait marcher le petit commerce. Y en a qui louent des chiens loups, qui achètent des revolvers, qui voient des gangsters. La télévision, y en a que ça rend de plus en plus con. C'est le cha-cha de l'insécurité, le cha-cha-cha de la panique organisée, cha-cha, cha-cha morose, cha-cha, cha-cha névrose. Facile, on a la force, des armes à l'Amérique latine, tout en dénonçant ces dictatures assassines. Nous vivons le temps réaliste des marchands de feux d'artifice.